Sáng hôm sau nó thức dậy, việc đầu tiên của nó là nó tuột xuống dưới giường, nó túm cái chiếc vớ ra và nó móc ra trong đó những cái đồ chơi nó mong ước. Thì cho nên đối với những cái đứa nhỏ, cái ông già Noel này là còn hơn cả ông tiên nữa. Và nó cả năm nó mong cái ông già Noel này. Và cha mẹ nào dù nghèo tới đâu, nếu mà có con nhỏ thì vẫn có những cái món quà cho cái đứa bé này. Thì bây giờ cái thằng bé này nó mới nói là: bạn em nói rằng ông già Noel không có thật, nhưng mà nó vẫn nhận được quà và nó không biết ổng có thật hay không. À, nó viết tiếp: ba em nói là tờ báo tin viết gì cũng đúng cả, cho nên em xin hỏi ông Noel có thật không. À, nó bỏ cái thư đó vô trong cái hộp thư. Và khi mà tờ báo nhận được cái thư đó thì người ta làm sao thưa đại chúng? Ông già Noel có thật không? Đại chúng trả lời dùng. Trả lời nè, ông già Noel có thật không? Cho nói lại, ông già Noel có thật không? À, nhớ là đây là đang giảng cái chữ chấp tướng đó. Thì tòa báo, tòa soạn người ta họp lại để giải quyết vấn đề này. Tại vì cái câu nặng ký là ba em nói là tờ báo xanh viết gì cũng đúng cả. Và cuối cùng thì chính ông chủ bút phải đích thân trả lời. Ông trả lời thế này: em Virginia, bạn em nói không đúng. Các bạn đó chỉ tin những gì mình thấy, cho là cái đầu óc. Cái gì mà đầu óc họ không hiểu thì cho là không thể có. Nhưng mà đầu óc con người nhỏ bé lắm, dù đó là cái đầu của trẻ con hay của người lớn. Em ơi, ông già nói em có thật. Ông già nói em có thật, cũng như tình yêu, sự chung thủy và lòng rộng lượng có thật. Không ai có thể tận mắt thấy ông già nói em, nhưng mà mọi thứ trọng đại nhất trên đời thì phần lớn chúng ta không thể tận mắt thấy được. Bất cứ khi em thấy cái gì thì em cũng không thể thấy hết cái toàn thể đó. Thì cái thư nó còn dài, và cái thư đó nó nổi tiếng, nó sống mãi cho tới bây giờ. Thì trong một cái tác phẩm khác của một cái nhà văn, là nhà văn Saint Exupéry, thì ổng cũng viết là những điều thật sự là then chốt thì mắt trần không thể thấy, chỉ với trái tim người ta mới nhìn được rõ. Thành ra cái mà chân thật thì mắt không thể thấy. Thì như vậy tất cả chúng ta có bị cái bệnh chấp tướng không? Cái giá trị của ông già Noel là có phải là một con người tới với một món quà, hay là giá trị của nó là cái tình yêu, là cái niềm vui mà cha mẹ muốn gửi tới cho đứa con? Cái gì đã chúng thấy không? Thì cái giá trị của nó là cái mắt không thấy được. Ví dụ như một người mẹ thương con thì nó không phải là cái hình tướng nơi cái bánh, hay là nơi cái đồng tiền nộp cho con đi học vân vân, nhưng mà cái tình yêu nó thể hiện qua đó. Người mẹ, người cha phải đi làm lụng cho có đồng tiền về cho con sắm áo sắm quần, thì qua những cái hình tướng đó thì cái hình tướng người ta thấy được, nhưng mà cái thật bên trong là cái tình mình cha mẹ thương con, cái đó có thấy được không? Mà chỉ có cái tình mình đó thì mới đủ sức làm đụng nuôi một đứa con từ hồi mà nó ê ê nó khóc trong nuôi cho nuôi cho tới ngày nó lớn thành to một người 18-20 tuổi. Thì cái tình mình đó mắt không thấy được, cái đó mới là cái chân thật. và nó được thể hiện qua nào là đồ chơi, nào là áo quần, nào là tiền học, vân vân. Và mình chỉ thấy cái đó thôi. Cũng ví dụ, như thầy tổ thương mình thì mình chỉ thấy là làm cho mình áo quần rồi tạo cho mình những cái tiện nghi cất nhà cho mình ở, nhưng mà mình không thấy cái mà không có hình tướng là tấm lòng của ông thầy. Cái đó không có hình tướng mà cái đó mới là cái chân thật. Thành ra mình thấy mình chấp tướng nhiều hay ít, thưa đại chúng, hầu hết chúng ta đều chấp tướng đó. Cho nên cái chỗ chấp tướng này nó là một cái chướng ngại, nó ngăn mình thấy cái chân thật đằng sau. Và chỗ này ngay cả người đời người ta cũng biết, và những người biết như thế này họ trân trọng cái chỗ mắt không thấy tới được. Còn những cái mà mắt thấy tai nghe nó sẽ thay đổi theo duyên của nó không thật. Chúng sanh chỉ vì chấp tướng cầu bên ngoài, thì khi mà mình chấp tướng như vậy mình mới cầu bên ngoài. Mà cầu bên ngoài thì thế nào? Càng cầu càng mất. Hướng ra ngoài, đem tâm đi ra ngoài cầu Phật, cầu Bồ Tát gia hộ cứu giúp thì càng cầu càng mất. Và chúng ta cũng bị cái bệnh này. Ví dụ như mấy người Phật tử thấy một cái miếu linh, chùa nào mà linh ứng thì thường tới đó cầu khấn, nhang đèn không hết. Thì như vậy thấy là cái tâm mà cầu tha lực, thích linh ứng của chúng sanh nó rất là nhiều. Và nhà thiền thì nói khẳng định là ngoài tâm cầu Phật là ngoại đạo. Hễ mà càng cầu bên ngoài thì gọi là ngoại đạo, tức là không phải là Phật đạo. Và càng cầu thì càng mất, khiến Phật tìm Phật, đem tâm bắt tâm, mãn đời cùng kiếp trọn không thể được. Làm cái công việc đó thì dù hết cả một đời này cũng chẳng có tới đâu. À, như vậy cái mình mới hỏi, thôi vậy thì thôi bây giờ đừng có lại Phật nữa, đừng có dựng tượng Phật. Nhưng mà chúng ta mỗi ngày đều lên chánh điện tụng kinh, phải không? Rồi đầu một cái thời ngồi thiền mình cũng lại Phật, đầu giờ ăn, cuối giờ ăn, lúc nào mình cũng xá Phật, và mình nhìn quanh đâu đây cũng có hình tượng Phật hết trơn. Thì như vậy có phải là trái không? Có ai thắc mắc điều đó không? Như vậy thì thôi, mình lại Phật để làm gì thưa đại chúng? Thôi bây giờ mình nghe như thế này, cái mình vâng lời chư tổ, vâng lời dạy của ngài Hoàng Bá, mình không có lại Phật nữa, mà mình sẽ chỉ lại Phật mình thôi, được không? Có ai trả lời chỗ này? Thật ra sư ông cũng hay nói cho mình biết ý nghĩa khi mình lại Phật là mình tỏ lòng tôn kính một đấng đạo sư. Đức Phật ngài tự xưng ngài là đấng đạo sư, có nghĩa là chỉ là người chỉ đường. Thì ngày hôm nay mình chưa biết đường về, thì đối với người chỉ cho mình con đường về, mình có biết ơn không? Mình biết ơn cái người chỉ cho mình lối về. Nhờ vậy bây giờ mình biết tu, biết ngồi thiền, biết trở về bản tâm. Thì khi mình lại Phật là mình tỏ lòng cung kính cái người đã chỉ cho mình đường đi. Ý nghĩa thứ hai nữa là khi mình lại Phật là mình tự nhắc mình cũng có một ông Phật như vậy. Lại Phật bên ngoài để trở về ông Phật bên trong. Thì đó là cái ý nghĩa. Chứ không phải mình lại như vậy rồi mình mới nói xin cầu Phật cho con được sớm thành Phật. Đó, thì như vậy là không được. Hoặc là mình cũng hay phát cái lỗi là lại Phật, bây giờ con khổ quá, con phiền não quá, lại Phật gia hộ cho con buông được cái phiền não này. Thưa đại chúng, có ai lại vậy không? Chắc có quá. Nhưng mà thật ra buông cái phiền não đó là ai buông? Thì ai cột nấy mở. Mình cột thì mình mở Phật nào đây xuống mà mở giùm mình đâu. Nhưng mà mình vẫn hay cầu như vậy đó. Lại Phật, bây giờ con rối ren quá, con không biết xử thế nào, xin Phật gia hộ cho con xử được êm đẹp. Mình có vậy không? thỉnh thoảng mình có, còn